Trạm bảo vệ rừng Sa Mai thuộc Ban Quản lý Bảo vệ rừng Phòng hộ Sông Lũy nằm trên địa bàn xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Trạm có 5 người nhưng được giao trông coi bảo vệ 2.425 hectare rừng. Trung bình mỗi ngày một người phải di chuyển gần 20 cây số để tuần tra bảo vệ rừng. Mỗi tháng ít nhất 20 ngày tuần tra kiểm soát thực địa. Anh Nguyễn Thành Phong, trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Sa Mai chia sẻ.
Bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng đi tuần tra kiểm cho rừng từng gốc. Nếu mà mình có phát hiện các đối tượng mà có ý định vào rừng khai thác rừng thì mình có thể đi tới chiều tối hoặc ở lại trong rừng. Trong cái công tác chống phá rừng và đối đầu với đương sự thì công cụ hỗ trợ đa số là nhân viên bảo vệ rừng thì nó cũng không đảm bảo mấy.
Địa phận quản lý của Ban Quản lý Bảo vệ rừng Phòng hộ Sông Lũy khá phức tạp. Ngoài giáp ranh với 3 đơn vị chủ rừng gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Tam Hiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Thuận và Ban Quản lý Bảo vệ rừng Phòng hộ Sông Cao, còn giáp ranh với các xã thuộc huyện Đức Trọng, huyện Di Linh của tỉnh Lâm Đồng. Địa hình phức tạp, nhất là khu vực giáp ranh xã Phan Lâm, xã Phan Sơn của huyện Bắc Bình. Ở đây, người dân ngoài địa phương và dân địa phương có sự phối hợp lấn chiếm đất rừng. Đối diện với nhiều nguy hiểm, nhưng phương tiện hỗ trợ của lực lượng bảo vệ rừng chỉ là cây gậy bằng gỗ tự chế sơn hai màu xanh đỏ. Ông Nguyễn Duy Quang, Tổ trưởng Tổ cơ động chống phá rừng của Ban Quản lý Bảo vệ rừng Phòng hộ Sông Lũy cho biết, vì không được trang bị công cụ hỗ trợ, kiểm soát nên anh em bảo vệ rừng gặp nhiều hạn chế khi thi hành nhiệm vụ, thậm chí thường xuyên bị lâm tặc khống chế, đe dọa.
Đối tượng chống đối, gây cản trở lực lượng thi hành công vụ, nhiều đối tượng rất là manh động. Mức lương của lực lượng quản lý bảo vệ rừng thấp nhưng mà trách nhiệm là cao, được phân công là trách nhiệm tiểu khu. Khi mà xảy ra phá rừng là kiểm điểm kỷ luật hoặc là cách chức, có thể là mất việc.
Trách nhiệm cao, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thu nhập lại thấp, nên từ đầu năm 2022 đến nay, đã có 4 cán bộ bảo vệ rừng của Ban Quản lý Bảo vệ rừng Phòng hộ Sông Lũy xin nghỉ việc, 2 người xin chuyển công tác. Ông Nguyễn Bá Triển, trưởng Ban Quản lý Bảo vệ rừng Phòng hộ Sông Lũy cho biết.
Hiện nay là do các chế độ chính sách còn bất cập, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thì trong năm 2022 này nghỉ tương đối nhiều. Tư tưởng của cán bộ viên chức hiện nay không ổn định, có tuyển dụng vô rồi, một thời gian thì anh em cũng nghỉ, đồng lương đảm bảo cuộc sống. Cái thứ hai là mà chế độ chính sách hiện nay không phù hợp.
Ngành lâm nghiệp của tỉnh Bình Thuận có một chi cục kiểm lâm và 10 hạt kiểm lâm trực thuộc và 17 đơn vị chuyên trách bảo vệ rừng với tổng số 829 người. Trong đó có 222 công chức, 145 viên chức và lao động hợp đồng là 462 người. Từ tháng 10 năm 2020 đến hết tháng 7 năm 2022 có 116 người nghỉ việc. Nói về nguyên nhân nghỉ việc, bỏ việc của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, ông Hồ Thiện Đăng, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Thuận cho biết, do họ thường xuyên phải làm việc trong điều kiện vất vả, khó khăn về nhiều mặt như trực gác đơn nơi hẻo lánh, địa hình đồi núi đi lại vất vả, nguy hiểm, có ít thời gian gần nhà chăm sóc gia đình.
Trước đây là lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ăn cái mức lương theo kiểm lâm, nó có phụ cấp 20%, sau này là cắt cái phụ cấp đó. Thứ hai là cái đồng lương so với lực lượng kiểm lâm thì đồng lương nó thấp, tức là lương mà mới vào thì có 2.5-3 triệu, còn ông nào mà thâm niên nhất thì cũng được 6-7 triệu. Nói chung là lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng này theo tôi là rất khó khăn.
Theo ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận, trước năm 2020, lương cho lực lượng bảo vệ rừng không có chính thức. Bởi vậy, Sở đã tham mưu cho tỉnh vận dụng để lực lượng bảo vệ rừng hưởng lương theo ngạch của kiểm lâm viên. Trong đó có phụ cấp thâm niên nghề và một số phụ cấp khác. Sau năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản chỉ đạo lực lượng bảo vệ rừng chỉ hưởng lương chay, không còn phụ cấp nữa.
Trước tình hình như thế là chúng tôi cũng có báo cáo tổng cục nông nghiệp để có chính sách thêm phụ cấp thế nào để cho người bảo vệ rừng họ có đủ khả năng, đủ điều kiện để họ làm. Hiện nay thì cũng đang làm việc với Sở Nội vụ và Sở Nội vụ báo cáo tỉnh để có những chính sách riêng, cơ chế riêng để làm sao đảm bảo được cái điều kiện tối thiểu nhất để lực lượng bảo vệ rừng còn cố gắng để mà giữ được cái rừng này.
Trách nhiệm của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng rất nặng nề và cũng là đội ngũ trực tiếp đương đầu đấu tranh trấn áp các đối tượng vi phạm về khai thác, vận chuyển lâm sản, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, đất rừng. Vì vậy, việc có chế độ phụ cấp ưu đãi ngành cũng như các chế độ phụ cấp khác sẽ góp phần ổn định cuộc sống, tạo sự an tâm, nhiệt huyết cho lực lượng bảo vệ rừng trong công tác.